Thị tỳ kheo ni ba la di bất cộng trụ. Bốn chữ thị tỳ kheo ni là chỉ cho vị tỳ kheo ni phạm giới hành dâm. Nếu phạm trọng tội, tức là bị kết phán về tội đã phạm đó, vĩnh viễn sẽ bị tống xuất ra khỏi biển giới pháp. Tội ba la di này không cho sống chung, tức là không được cùng với những vị tỳ kheo ni trì giới khác cùng nhau làm Bố Tát, Tụng Giới, Yết Ma, vân vân. Sự việc ấy đã giải thích ở trước rồi. 1.5 Tinh chế các hình thức phạm tội. Nếu tỳ kheo tỳ kheo ni xúi dục tỳ kheo ni làm việc dâm dục, người xúi dục sẽ phạm tội thâu lăng giá. Nếu người bị xúi dục không phạm, thì người xúi dục phạm tội đột kiết la. Nếu sa di sa di ni thức so ma na xúi dục tỳ kheo ni hành dâm, dù người đó có hành dâm hay không, người xúi dục đều phạm tội đột kiết la. 1.6 Kim chế các chúng khác phạm tội gì? Tỳ kheo phạm tội ba la di, ba chúng khác phạm tội đột kiết la và diệt tận. 1.7 Khai duyên, những trường hợp làm việc dâm dục mà không phạm tội. Giới dâm có hai loại, thông duyên và biệt duyên. 1. Thông duyên, trường hợp chung. Như lúc khởi đầu, Phật chưa thể chế giới thì không thành phạm tội. Trong luật thiện kiến quyển 6 thuyết minh. Lúc bấy giờ Đức Phật từ dưới cội cây Bồ Đề thành Phật, suốt thời gian 20 năm chưa kiết giới cho đệ tử, vì các đệ tử mới trải qua sự tu học, chưa phát sinh pháp hữu lậu, cho nên Đức Phật chưa chế giới. Tu Đề Na Tôn giả chưa biết các hình thức phạm tội, nên trường hợp sai lầm của Ngài là vô tội. Nếu Tu Đề Na Tôn giả đã biết về các trường hợp phạm, thì dù có bỏ thân mạng, Ngài cũng không bao giờ dám phạm giới dâm. Nếu bị bệnh điên cuồng, thần kinh tán loạn, thống não triền phược thì không phạm tội. Như thế nào là tướng trạng của người bị bệnh điên cuồng, tán loạn, hoại tâm? Việc ấy trong luật thập tụng quyển 55 có 3 loại. Một là si cuồng, hai là tán loạn, ba là bệnh hoại tâm. Si cuồng có 5 tướng trạng gọi là người cuồng, tức là si cuồng hoặc điên cuồng. Bà con chết hết mà sinh ra cuồng, tài vật mất hết mà sinh ra cuồng, ruộng vườn nhân dân tiêu tán sinh ra cuồng, thần tứ đại thác loạn mà sinh ra điên cuồng. Nghĩa là tất cả những bệnh do phát nhiệt mà sinh ra cuồng, tất cả những sự kích thích mang tính chất vật lý như quá lạnh, quá nóng, điện giật, âm thanh kích thích, bị đánh đập, áp bức, té ngã, v.v. Do những trường hợp như vậy mà sinh ra cuồng. Do nghiệp báo đời trước mà sinh ra cuồng. Nếu như có bệnh cuồng như thế, nhưng vẫn còn tự biết mình là tỳ kheo ni, lại làm việc dâm dục, thì phạm tội ba la di. Tán loạn có 5 nhân duyên làm cho tâm tán loạn. Bị phi nhân giữa nên tâm tán loạn. Phi nhân làm cho tâm tán loạn. Phi nhân ăn mất tim, hút tinh khí nên tán loạn. Thân tứ đại bất thường nên sinh ra tâm tán loạn. Do nghiệp báo đời trước nên sinh ra tâm tán loạn. Dù có những bệnh tán loạn như thế, nhưng nếu vẫn còn tự biết mình là tỳ kheo ni, lại làm việc dâm dục thì phạm tội ba la di. Bệnh hoại tâm có 5 thứ. Do trúng gió mà phát bệnh hoại tâm. Do cơ thể phát nhiệt mà thành bệnh hoại tâm. Do phát lạnh mà thành bệnh hoại tâm. Do 3 loại bệnh trên đồng phát khởi mà thành bệnh hoại tâm. Do thời tiết thay đổi mà bị bệnh hoại tâm. Dù có những bệnh hoại tâm như vậy, nhưng nếu con tự mình biết là tỳ kheo ni, lại làm việc dâm dục, thì phạm tội ba la gì? Còn không biết mình là tỳ kheo ni, thì không phạm tội. Bệnh hoại tâm tức là bệnh thống khổ bức bách. Trong Luật Thiện Kiến, quyển 7 thuyết minh: điên cuồng mất bản tâm, thấy lửa cũng vẫn nắm bắt, tưởng như vàng. Thấy phận dơ cũng bốc hốt, tưởng như chiên đàn. Điên cuồng như thế, nếu phạm giới thì vô tội. Lại có lúc mất bản tâm, lại có khi đắc bản tâm, lúc mê lúc tỉnh. Nếu lúc tỉnh táo mà hành dâm thì phạm tội, lúc mê loạn mà hành dâm thì không phạm tội. Đầu tiên, lúc Phật chưa chế giới, người thứ nhất là Tu Đề Na Tôn giả làm việc dâm dục thì không phạm tội ba la gì. Các giới sau này cũng có khai duyên, như những trường hợp bị bệnh, điên cuồng, tán loạn, bệnh hoại tâm v.v. Và trường hợp người đầu tiên phạm giới, lúc Phật chưa kiết giới, đều không thành tội. Cho nên phần khai duyên sau mỗi giới không nói lại lý do của các thông duyên này nữa. 2. Biệt duyên. Nếu tỳ kheo ni bị người cưỡng bức hoặc là trong lúc ngủ bị hiếp dâm, nhưng hoàn toàn không có một niệm vui thích về dâm dục, trái lại có cảm giác đau khổ vô cùng như bị hoàng sắc nóng để trong thân, hoặc là không hay biết, như thế thì không phạm tội. Trường hợp này trong Luật Thiện Kiến quyển 8 thuyết minh: lúc bấy giờ Ưu Bác La Hoa tỳ kheo ni đi ra ngoài khất thực về, mở cửa am. Vì đêm tối nên Nico không biết có một gã gian tế Bà La Môn vào nấp sẵn trong am. Nico liền cởi y mà ngủ. Lúc ấy gã Bà La Môn từ ở dưới giường bò ra, phạm dâm với Ưu Bác La Hoa tỳ kheo ni. Nhưng Ưu Bác La Hoa tỳ kheo ni ái dục đã hết, không có dục tâm. Trong lúc bị cưỡng dâm, Nico có cảm giác như bị hoàng sắc nóng để vào thân mình. Vì lẽ đó nên Nico không phạm tội ba la gì. Gã Bà La Môn sau khi hành dâm với bà Ưu Bác La Hoa tỳ kheo ni xong thì bỏ đi. Nhưng quả đại địa này có khả năng chở ngọn đệ nhất Tu Di Sơn, chứ không thể chở được thân của gã ác dâm bảy thước. Vì thế, chỗ đất nơi gã đứng nứt ra, hắn ta bị đọa vào A Tỳ địa ngục, bị lưới lửa bủa vây thiêu đốt. Đức Thế Tôn nói với quý tỳ kheo rằng: Ưu Bác La Hoa tỳ kheo ni không có tâm niệm vui thích về việc dâm dục nên vô tội. Do tỳ kheo ni ở chốn A Lan Nhã vắng vẻ một mình, hoặc là ngồi dưới gốc cây một mình, nên dễ bị kẻ cường đồ xâm phạm. Vì thế Đức Thế Tôn cấm các tỳ kheo ni không được ở chốn A Lan Nhã và cũng không được ở dưới gốc cây trong rừng hoặc chốn hoang dã mà tĩnh tọa một mình. Việc đó trong Luật Tứ Phần quyển 55 thuyết minh: lúc bấy giờ Liên Hoa Sắc tỳ kheo ni ban ngày nằm ngủ không đóng cửa, bị giặc vào trong nhà hành dâm rồi đi. Trong khi ngủ, Nico không hay biết. Lúc thức dậy, thấy trên thân có vật bất tịnh nhơ bẩn. Nico suy nghĩ, thân ta có đồ bất tịnh nhơ nhớp, chắc có người nào phạm dâm với ta chăng? Tỳ kheo ni đem việc nghi đó bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy, con không phạm tội, nhưng mà tỳ kheo ni không được ban ngày ngủ mà không đóng cửa. Lúc bấy giờ, Nang Đà tỳ kheo ni ban ngày ngồi dưới gốc cây hoa là chỗ chơi giỡn của mọi người, có bọn giặc bắt Nico phạm dâm. Tỳ kheo ni đem việc nghi đó bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy rằng, này Nang Đà, lúc đó con có niệm thọ lạc hay không? Nang Đà tỳ kheo ni đáp, kính bạch Đại Đức, trong lúc đó con cảm giác như bị hoàng sắc nóng để vào thân. Phật dạy, thế thì con không phạm, nhưng tỳ kheo ni không được ở những chỗ như vậy. Lại trong bộ Ni Tỳ Nại Gia, quyển 5, thuyết minh: liền Hòa Sát Tỳ Kheo Ni đã chứng quả A-la-hán. Khi đang tu tập thiền định trong khu rừng âm u, thì bị một gã Bà-la-môn vì thấy Nico dung mạo đoan chánh, nghi thái đẹp đẽ, bèn xin Tỳ Kheo Ni cùng hành thú hoang lạc với hắn. Liền Hòa Sát Tỳ Kheo Ni nói: "Này Bà-la-môn tử, ác pháp ấy ta đã xa lìa rồi. Nhân giả đối với thân ta có chi ưa thích mà sinh tâm dục nhiễm?" Gã Bà La Môn đáp: "Thưa thánh giả, tôi rất yêu đôi mắt và song mi của thánh giả." Liền Hòa Sát Tỳ Kheo Ni liền dùng sức thần thông móc tròng con mắt để trong bàn tay, bảo gã Bà La Môn rằng: "Nhân giả, đây là cục thịt, có gì đâu mà ưa thích." Gã Bà La Môn thấy thế nổi giận, nói: "Nữ sa môn trọc khéo làm những trò huyễn thuật." Nói xong, hắn ta dùng nắm tay đánh trên đầu Liên Hoa Sắc rồi bỏ đi. Sau đó, Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni đem nhân duyên này bạch với Quý Tỳ Kheo Ni. Quý Tỳ Kheo Ni đem bạch với Quý Bí Sô. Quý Bí Sô bạch lên Đức Phật. Đức Phật bảo các Bí Sô Ni rằng: "Thí như cục thịt đem bỏ ngay ngã tư đường, thì chim thú đều bu lại. Nữ nhân các con cũng như thế. Vì việc đó cho nên từ nay ta cấm các ni không được một mình ở chốn A Lan Nhã." Đức Thế Tôn đã cấm Quý Tỳ Kheo Ni không được ở chốn A Lan Nhã. Lúc bấy giờ Quý Tỳ Kheo Ni vào trong thành Thất La Phiệt, ngồi thiền ở ngã tư đường, liền bị các đám thanh niên xấu và kẻ trộm cướp chọc ghẹo bức bách. Các vị đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy: "Các ni nên vào ở trong chùa ni." Ngoài ra, còn có những trường hợp do quả báo túc nghiệp bị người cưỡng bức, trong lúc đó không hề có niệm vui thích, lại cảm giác như bị dùng dùi sắt đâm vào thân, đau đớn vô cùng. Trường hợp như thế thì không phạm tội, đó là trường hợp của Kim Sắc Nữ Tỳ Kheo Ni. Vị này đã chứng quả A-la-hán, bị vương tử cưỡng bức. Lúc bị làm nhục, ni cảm giác như bị hoàng sắc nóng dúi vào thân, dùi nhọn đốt nóng đâm vào trong người. Sau đó Tỳ Kheo Ni dùng thần thông từ trên lầu vương cung bay về chùa ni, cho nên không phạm tội. Nếu trong khi hôn mê bất tỉnh nhân sự, bị người cưỡng hiếp, không hay biết gì hết, cũng không phạm tội. Nếu như ở trong lúc nửa mê, nửa tỉnh, hoặc trong lúc thức bị người cưỡng hiếp, những lúc ấy không có một sát na khởi dục niệm ưa thích, trái lại còn có sự buồn rầu đau khổ, cũng như bị người dùng dùi sắt đâm vào thân, như thế thì không phạm tội. Nếu Tỳ Kheo Ni tu tập nhiều công đức, chuyển thân nữ thành nam thì tội này không có. 1.8 Tập giải, giải thích chung. Chữ tập nghĩa là nhóm họp những chi tiết trong các kinh soạn ra và biên tập lại để giải thích. Phần này gọi là tập giải. Người phạm giới dâm dục tùy theo khi làm hạnh bất tịnh ở nơi nào trong ba chỗ, do nghiệp nhân đó sau khi chết đọa vào trong ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thọ khổ báo vô biên vô tận kiếp số. Trong kinh Tội Phước Báo Ứng thuyết minh, dâm dục với vợ con của người sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục. Trai thì ôm cột đồng, gái thì nằm giường sắt nóng. Từ trong địa ngục ra, thường sinh vào chỗ hạ tiện, đọa trong những loài gà, loài vịt. Lại trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 7 thuyết minh, nếu Tỳ Kheo Ni chủ động cùng với người khác làm hạnh bất tịnh, hủy phá giới cấm, hay là người khác chủ động xâm phạm với Tỳ Kheo Ni ấy, cả hai do nhân duyên ác nghiệp đó, sau khi thân hoại, mạng chung, đọa vào trong ác đạo, tức là đọa vào trong hiệp đại địa ngục. Tội nhân trong địa ngục ấy, nước mắt chảy ra toàn là lửa, thọ đại khổ não, đó gọi là bị xứ, chỗ kia. Tội nhân nơi đó thọ khổ giống nhau, sự khổ ấy cứng rắn bền chắc. Tất cả đều do nghiệp ái gây ra. Đó gọi là lửa dữ đốt cháy toàn thân. Từ mắt của tội nhân chạy ra toàn là lửa. Nước mắt lửa ấy quay lại thiêu đốt thân hình tội nhân. Tội nhân trong địa ngục này thọ những sự khổ não như thế vô lượng, vô biên. Lại nữa, còn những sự thọ khổ não khác, như bị người của vua Yimala móc tròng con mắt bỏ vào thân cây Khư Đà La, tức Kha Địa La, Khadira. Đây là loại cây xoan màu ngà, thân rộng, có gai rất độc. Nhét đầy trong đó xong, rồi chẻ ống cây đựng trồng mắt ra, cũng như chẻ tre. Chỗ địa ngục ấy sự ghê sợ như thế. Ngục tốt lại dùng câu sắt, chày sắt, gông sắt, câu móc sắt, đánh đập làm cho thân tội nhân tan nát. Sau đó lại dùng kềm sắt nóng, vạch hậu môn ra, dùng nước đồng sôi đổ vào trong đó cho đầy. Như thế ở trong nội tạng đã bị thiêu đốt, ở ngoài thân cũng bị lửa dữ thiêu đốt. Toàn bộ trong ngoài đều bị thiêu đốt như thế. Nỗi thống khổ không thể nào tả xiết, lãnh thọ vô lượng vô biên các thứ khổ não như thế. Thọ tội báo như thế trải qua vô lượng trăm ngàn muôn ức năm. Đến chừng nào nghiệp kia mãn rồi mới được thoát ra khỏi. Sau đó lại sinh vào ở trong đường ngạ quỷ, súc sinh. Nếu đời trước vào thời quá khứ xa xưa, có thiện nghiệp đã thuần thục, thì không sinh vào đường ngạ quỷ, súc sinh. Từ trong địa ngục vừa ra khỏi, liền sinh vào loài người chỗ cộng nghiệp, thường có những tật bệnh trong bụng. Đó gọi là bệnh tật phụ khoa, như các thứ ung thư tử cung, buồng trứng, âm đạo, vân vân. Hoặc mắc phải những chứng ác sàn, lở loét, làm cho thân hình khô khao như cây cháy, dung mạo xấu xí, giống như cây rừng bị thiêu. Đó là do nghiệp lực đã tích tập từ trước. Chịu đọa trong địa ngục rồi, hiện kiếp bị những bệnh tật, đó là thuộc về quả báo tàn dư, nên chịu khổ báo như vậy. Nếu dùng miệng hành dâm, hoặc là hành dâm ở hậu môn, thì tội ấy cũng mắc quả báo trong chốn tam đồ. Như trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 7, thuyết minh. Hoặc là hành dâm trong miệng với vợ con của người, hoặc là trong hậu môn, không phải âm đạo của phụ nữ. Những người ấy do nhân duyên ác nghiệp đó, sau khi thân hoại mạng chung, bị đọa vào trong cảnh ác, nghĩa là đọa vào trong hiệp đại địa ngục. Tất cả các căn bị hoại diệt, sinh vào chỗ khác lạ, chịu đại khổ não. Tội nhân còn bị ngục tốt dùng lửa để vào trong miệng cho đầy, dùng bát sắt đựng những nước đồng đỏ, dùng chĩa ba vạch miệng ra rồi đổ nước đồng đỏ vào. Lại có thứ trùng đen bằng sắt nóng, thân thể bầy trùng toàn là lửa dữ. 11 chỗ trên thân loại trùng này đều là lửa dữ, bốc lên thành tóc lửa. Tội nhân bị thiêu đốt, nhưng do nghiệp lực vẫn không chết, mà còn sống mãi để thọ khổ như thế. Lại có thứ kiến sắc lửa nóng, cắn mắt của tội nhân mà ăn. Họ còn bị ngục tốt, dùng nước bạch lạp sôi đổ vào đầy trong hai lỗ tai, rồi dùng dao sắc bén, nóng, cắt xẻo mũi, lưỡi họ. Trong lúc đó, lại có trận mưa toàn là bằng dao sắc bén nóng tuôn xuống, thiêu đốt, chặt chém thân hình tội nhân. Do đó tất cả các căn phải chịu thống khổ cung cực, những nỗi cực kỳ khổ não tiếp diễn liên tục, không một phút an vui. Sự thọ khổ của tội nhân trong địa ngục kia không có gì có thể so sánh được. Ở đây chỉ nói một ít phần, chẳng khác nào dùng đèn mà đem so sánh với mặt trời. Sự thọ khổ của tội nhân trong địa ngục cũng như thế, không sự thống khổ nào có thể so sánh được. Tướng trạng của địa ngục này có thật, không phải hư giả, đều là do nghiệp lực của tự mình chiêu cảm lấy. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm quyển 8 nói: Dâm tập giao tiếp phát khởi nơi chà xát nhau, chà xát như thế mãi không thôi, nên có ánh sáng lửa dữ trong đó phát động. Như người dùng hai tay chà nhau, tướng ấm hiện tiền, hai dâm tập đốt nhau, cho nên có hình phạt giường sắt nóng và cột đồng cháy đỏ. Thế cho nên tất cả Như Lai trong mười phương đều gọi sự hành dâm là lửa dục. Chư Bồ Tát xa lánh dâm dục như xa lánh hầm lửa. Dâm dục tức là hầm lửa tức là địa ngục. Ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, gọi là tam đồ. Vấn đề ấy được nói rõ trong các kinh như A Hàm Bộ, Kinh Khởi Thế, Kinh Lâu Tháng, Kinh Nê Lê, Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Lập Thế A Tỳ Đàm Luận, Pháp Uyển Châu Lâm, vân vân. Này lượt nêu ở đây giúp cho hàng xuất gia xem để cảnh sách nơi tự tâm. Địa ngục có ba loại lớn. Một, cô độc địa ngục. Những địa ngục này ở trong núi, nơi khoáng dã, dưới cội cây, trong hư không. Hai, cận biên địa ngục, tức là 16 địa ngục chi nhánh của 8 đại địa ngục. 3. Căn bổn địa ngục, là những địa ngục ở giữa hai núi kim cương, nơi ấy mặt trời mặt trăng không soi tới được, mịt mù tối tăm. Ở trong đó có 8 đại nhiệt địa ngục, 8 đại hàng băng địa ngục. Chung quanh mỗi đại nhiệt địa ngục và hàng băng địa ngục đều có 16 địa ngục nhỏ. 8 đại địa ngục như sau. 1. Đại tưởng địa ngục. 2. Đại hắc thằng địa ngục. 3. Đại đôi áp địa ngục. 4. Kiếu hoáng địa ngục. 5. Đại kiếu hoáng địa ngục. 6. Thiêu chích địa ngục. 7. Đại thiêu chích địa ngục. 8. Vô gián địa ngục. 1. Đại tưởng địa ngục. Tội nhân trong địa ngục này tay tự sinh ra móng sắt, tự tay cầm đao kiếm, tay cầm đao sáng loáng, cầm đao nhỏ, tự đâm chém vào thân. Thọ tội như thế trải qua một thời gian rất lâu. Sau đó vì quá sợ hãi nên họ chạy ra ngoài. Nhưng do túc nghiệp đời quá khứ lại rơi tiếp vào hắc sa địa ngục, là một trong 16 địa ngục sau đây. 1.1 Hắc sa địa ngục. Tội nhân trong địa ngục này bị những thứ gió nóng, thổi cát đen bay đến, thiêu đốt da thịt thân thể đến chết. Chết rồi sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước. Thọ báo sinh tử như vậy tiếp diễn đến vô cùng vô tận. Khi thọ hết tội nghiệp ở địa ngục này, tiếp tục vào địa ngục kế tiếp. 1.2 Phất thị địa ngục. Địa ngục phẫn sôi. Tội nhân trong địa ngục này bị bắt buộc nuốt những cục phẫn bằng sắt nung đến mức nóng chảy và sôi lên. Khi nuốt vào, cổ họng, ruột gan, thân thể bị nát như ra mà chết. Do nghiệp lực, họ sống lại và tiếp tục thọ khổ như trước. Thọ khổ báo sinh tử mãi đến vô lượng vô biên. Khi nghiệp báo trong địa ngục này hết, lại vào địa ngục kế tiếp. 1.3 Ngũ bách đinh địa ngục. Địa ngục có 500 cây đinh. Tội nhân trong địa ngục này bị ngục tốt kéo thân hình để nằm trên đinh nóng. Họ bị đinh đâm vào thân thể đến chết. Do nghiệp lực, tội nhân sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước. Thọ khổ báo sinh tử như thế đến vô lượng vô biên. Chừng nào nghiệp báo trong địa ngục này hết rồi, lại vào địa ngục kế tiếp. 1.4 Cơ địa ngục. Địa ngục đói. Tội nhân trong địa ngục này quá đói, phải kêu than rằng: Tôi đói quá. Lúc ấy, ngục tốt bắt tội nhân quăng lên một tấm sắt nóng, đè họ xuống, dùng câu sắt móc miệng, đem hoàng sắt nóng bỏ vào. Tội nhân khi đó, từ cuốn họng cho đến bao tử, ruột gan đều bị thiêu đốt tan nát mà chết. Sau đó họ sống lại, tiếp tục thọ hình như trước, trải qua vô lượng vô biên kiếp. Khi tội báo ở địa ngục này hết, lại chuyển sang địa ngục kế tiếp. 1.5 Khát địa ngục. Tội nhân trong địa ngục này trong lúc quá khát, kêu gào rằng: "Tôi khát nước." Khi ấy ngục tốt dùng câu sắt nóng vạch miệng họ ra, đem nước đồng sôi rót vào. Tội nhân bị thiêu đốt từ yết hầu cho đến trường vị tan nát mà chết. Do nghiệp lực, họ sống lại, tiếp tục thọ hình. Khổ báo sinh tử như thế trải qua vô lượng vô biên kiếp. Đến khi tội nghiệp ở địa ngục này hết, lại bị chuyển sang địa ngục kế tiếp. 1.6 Nhất đồng phủ địa ngục. Địa ngục một nồi đồng. Tội nhân bị đọa vào địa ngục này, bị ngục tốt nắm chân dựng ngược đầu, nhúng vào trong một cái nồi đồng, nước đang sôi mà nấu. Chẳng khác nào nấu những hạt đậu. Thân hình tội nhân nổi lên chìm xuống, lăn qua trở lại. Thân thể bị nát như tro mà chết. Sau đó họ sống lại, thọ hình như trước đến vô lượng vô biên kiếp, không thể kể xiết. Khi tội báo trong địa ngục này mãn, lại bị chuyển vào địa ngục kế tiếp. 1.7 Đa đồng phủ địa ngục. Địa ngục nhiều nồi đồng. Tội nhân trong địa ngục này khi vừa vào thì bị ngục tốt bắt bỏ vào trong nồi đồng nước sôi, nấu như nấu đậu. Thân hình tội nhân trong nồi nổi lên chìm xuống. Nhưng do nghiệp lực, tội nhân sống mãi, không chết. Ngục tốt lại dùng câu bóc sắt chuyển họ sang nồi nước sôi khác, tiếp tục nấu. Cứ mãi như thế, tội nhân chết rồi sống lại, tiếp tục bị hành hình như trước. Thọ khổ báo sinh tử như thế vô cùng vô tận. Khi nào tội báo trong địa ngục này đã mãn, thì lại bị chuyển vào địa ngục kế tiếp. 1.8 Thạch ma địa ngục. Địa ngục đá mài. Tội nhân trong địa ngục này bị ngục tốt ném lên một tảng đá nóng, rồi dùng tảng đá nóng khác đè trên thân, xây cán đến lúc thân hình tội nhân tan rã. Sau đó, ngục tốt làm cho họ sống lại, tiếp tục thọ hình như trước. Thọ khổ báo sinh tử như thế đến vô lượng vô biên kiếp. Khi nào tội báo trong địa ngục này mãn rồi, lại bị chuyển vào địa ngục kế tiếp. 1.9 Nùng huyết địa ngục. Địa ngục máu mủ. Ở trong địa ngục này, có những thứ máu mủ tự nhiên tuôn chảy ra. Tội nhân ở trong đó chạy trong trũi, hết đông sang tây. Những loại máu mủ này đều đã bị đun sôi, cho nên tay chân của tội nhân bị nát rã. Lúc đói, họ phải uống những máu mủ đó. Vì thế, thân thể họ, từ yết hầu cho đến ruột gan, đều bị tan nát rồi chết. Chết rồi sống lại. Họ phải chịu những nỗi sinh tử thống khổ như thế đến vô lượng vô biên kiếp. Bao giờ nghiệp báo ở địa ngục này mãn, thì họ lại bị chuyển sang địa ngục kế tiếp. Một chấm mười, lượng hỏa địa ngục, địa ngục đông lửa. Tội nhân trong địa ngục này bị ngục tốt buộc họ phải dùng đấu sắt để đông đống lửa. Khi tội nhân dùng đấu sắt đông, thì thân thể, tay chân đều bị đốt cháy tan nát rồi chết. Sau đó họ sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước. Thọ khổ báo như thế đến vô lượng vô biên kiếp. Khi nào tội báo trong địa ngục này hết, sẽ bị đưa vào địa ngục kế tiếp. 1.11 Khôi hà địa ngục. Địa ngục sông Tro. Tội nhân đọa vào địa ngục này bị ném vào con sông, toàn là nước tro nóng. Nước tro ấy sôi sùng sục, tung bọt bắn lên chìm xuống. mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Những luồng sóng va đập vào nhau. Tội nhân lặng ngụp trong đó. Ngục tốt dùng cây sắt nóng xỏ thân tội nhân, đem để trên bờ. Kế đó dùng kiếm bén đâm chặt. Khi đói, tội nhân phải ăn hoàng sắt nóng. Khát thì uống nước đồng sôi. Do đó, từ yết hầu xuống đến ruột gan của họ đều bị thiêu đốt tan nát rồi chết. Chết rồi sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước. Thọ khổ báo sinh tử như thế đến vô lượng vô biên kiếp. Khi nào nghiệp báo ở địa ngục này hết, họ bị chuyển vào địa ngục kế tiếp. 1.12 Thiết hoàng địa ngục. Địa ngục hoàng sắc nóng. Tội nhân bị đọa vào địa ngục này, tay bị buộc phải nắm những hoàng sắc nóng nên bị cháy tàn nát. Trong khi đói thì phải nuốt hoàng sắc nóng, nên từ yết hầu xuống đến ruột gan bị thiêu đốt tan nát mà chết. Chết rồi sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước. Thọ khổ báo sinh tử như thế đến vô lượng vô biên kiếp, nỗi thống khổ không thể tả xiết. Khi nào nghiệp báo ở địa ngục này hết, sẽ bị chuyển sang địa ngục kế tiếp. 1.13 Cân phủ địa ngục. Địa ngục búa rìu. Địa ngục này có những rìu búa bằng sắt nóng để chém chặt thân hình tội nhân. Do đó tội nhân bị giết chết. Chết rồi sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước. Thọ khổ báo sinh tử như thế đến vô lượng vô biên kiếp. Khi nào nghiệp báo ở địa ngục này hết, họ sẽ bị chuyển sang địa ngục kế tiếp. 1.14 Sài lang địa ngục. Địa ngục lang sói. Tội nhân đọa vào địa ngục này bị bầy chó sói cắn xé, thân hình họ bị tan nát đau đớn thấu tận xương tủy mà chết. Chết rồi sống lại, tiếp tục thọ khổ báo sinh tử như thế đến vô lượng vô biên kiếp. Khi nào nghiệp báo ở địa ngục này hết, họ sẽ bị chuyển sang địa ngục kế tiếp. 1.15 Kiếm thọ địa ngục. Địa ngục đao kiếm. Tội nhân đọa vào địa ngục này, khi leo trên cây, bị gió dữ thổi, tất cả lá trên cây nhọn như mũi kiếm, chúi ngược trở xuống, đâm vào thân tội nhân, thọ vô lượng thống khổ. Khi từ trên cây tuột xuống, họ bị những lá kiếm chĩa ngược lên, đâm vào thân. Thêm vào đó, những giống chim mỏ sắt, mổ hai mắt tội nhân. Họ bị chết trong khoảnh khắc rồi sống lại. Thọ khổ báo sinh tử như thế vô cùng vô tận, không thể tả xiết. Khi nào nghiệp báo ở địa ngục này hết, họ sẽ bị chuyển sang địa ngục kế tiếp. 1.16 Hàng băng địa ngục. Địa ngục băng giá. Tội nhân đọa vào địa ngục này bị một thứ gió cực lạnh thổi vào thân hình, da thịt đều bị nứt nẻ, rã rời. Do đó họ bị chết trong khoảnh khắc rồi sống lại. Thọ khổ báo sinh tử như thế vô lượng vô biên, không thể tả xiết. Khi nào nghiệp báo ở địa ngục này hết, họ sẽ bị đọa vào loài ngạ quỷ. 2. Hắc thằng đại địa ngục. Ở trong đại địa ngục này có một loại dây sắt nóng màu đen. Ngục tốt dùng dây này quấn tay chân và thân hình tội nhân ra thành từng khoanh. Sau đó dùng búa bén bằng sắt nung nóng cứ theo đường dây chặt thân hình tội nhân ra trăm ngàn khúc. Sau khi chặt xong, chúng đem để trên tấm sắt nóng dùng dây cột lại rồi cưa. Tiếp theo, chúng kéo banh thân thể tội nhân ra, sức nóng càng tăng lên dữ dội. Những đường dây sắt nóng ngang dọc áp sát vào thân hình tội nhân. Ngục tốt lại bắt tội nhân đi trên dây sắt nóng, nên thân hình họ bị thiêu đốt tan nát. Nhưng do nghiệp lực, tội nhân vẫn không chết. Ngục tốt lại bắt tội nhân mặc áo bệnh bằng dây sắt nóng. Thân thể họ bị thiêu đốt, da thịt cháy rụi. Nhưng ngục tốt làm cho họ sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước. Nỗi thống khổ như thế vô lượng vô biên, không thể tả xiết. Khi nào nghiệp báo ở địa ngục này hết, họ lại vào trong địa ngục hắc sa. Từ địa ngục hắc sa thứ nhất, lần theo thứ tự cho đến địa ngục hàn băng thứ 16. Sau khi mạng chung, họ đầu thai vào trong loài ngạ quỷ súc sinh. Hắc thần đại địa ngục này có 16 tiểu địa ngục xung quanh. Vì tên của 16 tiểu địa ngục ấy giống như đại địa ngục thứ nhất nên không kể riêng ra. Hai đại địa ngục này là nơi hành hình những người trong lúc sinh tiền tạo nghiệp ác nơi thân khẩu, phạm giới sát, giới đạo. Cho nên sau khi chết, họ bị đọa vào đó để thọ những khổ hình. Sau đây là thuyết minh về đại địa ngục thứ ba. Địa ngục này cũng có 16 tiểu địa ngục bao chung quanh, giống như hai địa ngục trên. 3. Đội áp đại địa ngục, còn gọi là hiệp đại địa ngục. Địa ngục này có nhiều núi đá lớn, có hòn núi đứng đối nhau theo từng cặp. Những tội nhân đọa vào địa ngục này bị hai hòn núi tự nhiên hiệp lại, đè ép thân hình. Sau đó, hai quả núi rời ra, trở về chỗ cũ. Lúc bấy giờ có con voi sắc lớn nhảy đến dẫm đạp thân hình tội nhân. Toàn thân tội nhân lớp thì bị thiêu đốt, lớp thì bị phôi dẫm đạp. Quá đau đớn nên họ kêu gào thảm thiết. Khi ấy ngục tốt bắt tội nhân để vào trong một cái cối xây đá, xây mãi đến chết. Do nghiệp lực, họ chết rồi sống lại. Ngục tốt lại bắt họ, đem để trên tảng đá lớn. Rồi ở trên đó dùng đá đè thêm lên để nghiền nát thân thể tội nhân ra đến chết. Chết rồi sống lại, thọ vô lượng sinh tử khổ não vì bị ngục tốt tiếp tục bỏ vào trong cối sắt, dùng chày sắt giả từ đầu đến chân, thân hình tội nhân bị nát như ra đến chết. Chết rồi sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước. Những nỗi khổ đau như thế vô lượng vô biên không thể tả xiết. Nếu tội báo chưa hết, thì lại vào 16 địa ngục chi nhánh của đại địa ngục thứ ba này thọ hình. Sở dĩ bị khổ hình như vậy là do tội nhân, do lúc làm người phạm tội sát sinh, trộm cắp, dâm dục mà chiêu cảm. 16 tiểu địa ngục theo thứ lớp nêu ra như sau. 3.1 Đại lượng thọ khổ não xứ địa ngục. Địa ngục chịu khổ não dữ dội. Tội nhân vào trong địa ngục này bị thống khổ một cách cực kỳ kinh khiếp. Nỗi khổ thống ấy là do làm người lúc sinh tiền đối với những trường hợp không đáng hành dâm mà lại làm tà hạnh. Do nghiệp nhân ấy, sau khi xả thân phải đọa vào địa ngục này. Bị ngục tốt dùng mũi nhọn nóng, dùng dùi sắt nóng đâm thân hình cho thủng từ trước đến sau. Từ trên đến dưới, toàn thân đều bị đâm thủng tan nát mà chết. Tội nhân chết rồi sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước. Ngục tốt lại dùng kềm sắt nóng, kẹp cơ quan sinh dục của tội nhân. Ngoài ra, còn có con chim thú sắt mổ cơ quan sinh dục của họ. Những nỗi đau khổ như thế vô lượng vô biên, không thể tả xiết. Nếu trong kiếp quá khứ xa xưa đã từng phung trồng thiện nhân thuần thục, thì ở trong địa ngục này thọ khổ rồi. Không sinh trong đường ngạ quỷ súc sinh mà được sinh làm người, nhưng bị khổ báo nghèo cùng hạ tiện. 3.2 Các khổ xứ địa ngục. Địa ngục bị bức khổ. Những tội nhân đọa vào địa ngục này do trong lúc còn được làm người ở thế gian hành dâm trong miệng. Vì nghiệp nhân ấy sau khi chết bị quả báo đọa vào địa ngục này. Khi vào địa ngục này, tội nhân bị ngục tốt dùng đinh sắt nóng đóng vào trong miệng, thấu qua lỗ tai trái. Sau đó ngục tốt vội rút đinh ra, rồi lại đóng vào trong miệng lần nữa, thấu qua lỗ tai phải, từ ở bên tai phải thủng ra ngoài. Ngục tốt lại dùng nước đồng sôi rót vào miệng. Vì thế, từ yết hầu đến gan ruột, hậu môn đều bị thiêu đốt tan nát. Tội nhân chết rồi sống lại, thọ khổ như trước. Những nỗi đau khổ như vậy trải qua vô lượng trăm ngàn muôn ức năm. Chừng nào tội báo trong địa ngục này mãn rồi, lại vào địa ngục kế tiếp. Nếu không vào địa ngục khác, hay không sinh vào trong loài ngạ quỷ súc sinh, là do đời quá khứ xa xưa có phung trồng thiện nghiệp đã thuần thục, thì được làm người, nhưng bị quả báo nghèo cùng khốn khổ, hơi miệng luôn hôi thối, lưỡi thường bị lở loét đau nhức. 3.3 Mạch mạch đoạn xứ địa ngục. Địa ngục gân mạch bị cắt đứt từng đoạn. Tội nhân đọa vào địa ngục này do làm người lúc sinh tiền hành dâm ở nơi phi đạo, cưỡng hiếp dâm dục. Do nghiệp nhân ấy sau khi xả thân đọa vào địa ngục này. Khi đọa vào địa ngục này, tội nhân bị ngục tốt dùng nước đồng sôi rót vào đầy trong miệng. Lúc ấy tội nhân đau khổ cất tiếng kêu gào rằng: "Này tôi cô độc, này tôi cô độc." Những nỗi đau khổ bị nước đồng sôi rót vào miệng, thân hình bị thiêu đốt đến chết. Chết rồi sống lại, tiếp tục thọ những thống khổ sinh tử như thế, vô lượng vô biên, không thể tả xiết. Nếu như đời trước có tu thiện nhân, thì không bị đọa vào địa ngục khác, không bị làm ngạ quỷ súc sinh. Nếu may mắn được làm người, nhưng bị quả báo làm kẻ hạ tiện nghèo cùng, vợ chồng không chung thủy, gian dâm với người ngoài, bị người trông thấy, không thể che giấu được. 3.4 Ác kiến xứ địa ngục. Địa ngục thấy những điều xấu ác. Tội nhân bị đọa vào địa ngục này do làm người lúc sinh tiền hãm hiếp trẻ thơ, khiến chúng bị đau đớn kêu khóc. Do nghiệp nhân đó, khi chết bị đọa vào địa ngục này, tâm hồn tội nhân bị hoảng loạn, thấy con mình bị bức dâm, nên sinh tâm khổ đau thương tiếc. Lại thấy ngục tốt dùng trượng sắt đâm vào cơ quan sinh dục của con mình. Kế đó lại dùng móc sắt, đinh sắt, móc hoặc đóng vào đường sinh dục của chúng. Tội nhân chứng kiến cảnh tượng nát gan nát ruột ấy, cõi lòng vô cùng đau khổ đến độ ngất đi vì không thể chịu nổi. Lúc đó ngục tốt dùng nước đồng sôi rót vào hậu môn của tội nhân, đốt cháy từ dưới lên trên, toàn thân từ yết hầu, lưỡi, mũi, tủy não, cho đến gan, ruột đều bị thiêu đốt tan nát. Tội nhân chết rồi sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước. Thọ khổ báo sinh tử như thế, trải qua ngàn muôn ức năm. Nếu trong kiếp quá khứ xa xưa đã phung trồng thiện căn thuần thục, thì không bị chuyển vào địa ngục khác, cũng không bị đọa làm ngạ quỷ súc sinh. May mắn được làm người nhưng lại bị quả báo không có con cái nối dõi gia tộc. 3.5 Đoạn xứ địa ngục. Tội nhân bị đọa vào địa ngục này do làm người lúc sinh tiền hành dâm với các loài súc sinh như trâu, ngựa, vân vân. Do ác nghiệp đó, sau khi chết đọa vào địa ngục này, tâm thức họ hoảng loạn, nhìn thấy trâu, ngựa, niệm dâm dục liền sinh, bèn đến gần căn môn của chúng. Bấy giờ lửa dục ứ đầy trong bụng, thiêu đốt thân thể tan nát mà chết. Chết rồi sống lại, tiếp tục thọ khổ sinh tử vô lượng vô biên như thế, không thể tả xiết. Nếu kiếp quá khứ xa xưa có phung trồng thiện căn, thì không bị đọa vào địa ngục khác, không đọa làm ngạ quỷ súc sinh. May mắn được làm người, nhưng bị sinh vào những nơi dân chúng không biết lễ nghĩa, sĩ diện, đồng ý cho chồng hoặc vợ của mình gian dâm với người khác mà không hề ghen tức. 3.6 Đa khổ não xứ địa ngục. Tội nhân đọa vào địa ngục này là do làm người lúc sinh tiền hành dâm với người đồng tính, tức là nam hành dâm với nam, nữ hành dâm với nữ. Do ác nghiệp đó sau khi chết đọa vào địa ngục này. Do tâm thần bấn loạn, tội nhân bị ảo giác, thấy những người yêu của mình trước kia đầu tóc thân thể đều bị lửa thiêu đốt. Họ chạy đến ôm chầm lấy người yêu và bị thiêu đốt thân hình tan ra cát bụi. Sau đó họ sống lại, nhưng ngay lúc đó lại thấy người yêu bị thiêu đốt lúc nãy. Họ vô cùng hoảng hốt, vội chạy trốn lánh đi nơi khác, rồi bị trượt chân té từ trên cao rơi xuống sườn núi. Khi còn đang lơ lửng giữa chừng trên không trung, bị chim mỏ sắc nóng bay đến mổ xé thân hình tội nhân tan nát như hột cải. Rồi do nghiệp lực, thân họ hoàn nguyên trở lại, sau đó mới rớt xuống đất. Khi vừa tới mặt đất, lại bị con dạ can miệng sắc cắn xé da thịt mà ăn, chỉ còn lại xương sống. Rồi cũng do nghiệp lực, thịt vẫn tái phục trở lại. Ngục tốt lại bắt tội nhân bỏ vào vạc nước sôi mà nấu, trải qua trăm ngàn muôn năm. Nấu xong liền ăn hoặc chặt phân ra nhiều mảnh nhỏ. Nếu đời trước có tu nhân lành thì không đọa vào đường ngạ quỷ súc sinh. May mắn được làm người, nhưng vợ chồng xung khắc, vừa cưới về đã ly tán. Hoặc sau khi kết hôn rồi chia lìa. Nếu không ly tán thì trong khi sống chung cũng đâm ra chán ghét, thích ngoại tình với người khác. 3.7 Nhẫn khổ xứ địa ngục. Tội nhân đọa vào địa ngục này vì làm người lúc sinh tiền hay hãm hiếp phụ nữ, hành dâm đúng nơi hoặc không đúng nơi trên thân. Do ác nghiệp đó, sau khi mạng chung, đọa vào địa ngục này. Tội nhân bị treo ngược trên cây, dưới gốc cây đầy lửa dữ, thiêu đốt thân từ đầu tới chân. Chết rồi sống lại, tội nhân bị đau đớn kêu la một cách thảm thiết. Nhưng khi vừa há miệng, thì lửa liền luồn vào đốt cháy tim gan, phổi, ruột, xuống tuốt đến hậu môn và cháy thẳng tới chân. Lúc bấy giờ có đàn chim bay ra mổ da thịt trên thân tội nhân mà ăn. Tội nhân chết rồi sống lại. Khi vừa sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước. Những nỗi đau khổ sinh tử như thế trải qua trăm ngàn muôn năm. Nếu trước kia tu thiện, nhưng đã được thuần thục thì không bị sinh vào loài ngạ quỷ, súc sinh. May mắn được làm người, nhưng lâm vào cảnh có vợ đẹp lại bị người khác cưỡng hiếp. Chứng kiến cảnh tượng nát lòng ấy, chỉ biết buồn rầu than vãn, chẳng biết làm sao. 3.8 Chu tru xứ địa ngục. Tội nhân đọa vào địa ngục này do làm người lúc sinh tiền, hành dâm với súc sinh, không tôn kính Phật, ở trong chùa tháp hoặc ở gần chùa tháp mà làm việc dâm dục. Do ác nghiệp đó, sau khi chết bị đọa vào địa ngục này, bị những con kiến bằng sắt cắn thân hình mà ăn. Toàn thân tội nhân bị lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài. Lại có loại trùng tên chu tru cắn thịt, hút máu tội nhân để ăn. Vì thế tội nhân cứ chết đi sống lại, tiếp tục thọ khổ sinh tử như thế, trải qua trăm ngàn muôn năm. Nếu trong kiếp quá khứ xa xưa có vung trồng thiện căn, thì không bị đọa vào đường ngạ quỷ, súc sinh, được làm người. Tuy nhiên, bị khổ báo nghèo cùng hạ tiện, nhiều kẻ đối nghịch, dù ở trong vương cung cũng không được tự tại và bị chết yểu. 3.9 Hà hà hề xứ địa ngục. Tội nhân đọa vào địa ngục này do làm người lúc sinh tiền, làm việc tà dâm với anh em, chị gái, em gái của mình. Do ác nghiệp đó, sau khi chết bị đọa vào địa ngục này, thọ khổ thiêu đốt. Tội nhân trong địa ngục cất tiếng khóc kêu la van dậy, lan khắp cả trăm nghìn do tuần. Những tội nhân nào chưa đến địa ngục, nghe những tiếng khóc la thảm thiết đó do bị ảo giác, họ nghe như tiếng ca hát nên sinh lòng ưa thích chạy đến. Khi đến địa ngục rồi mới nhận ra những tiếng la hét đó hết sức khổ não, ghê rợn. Lại thấy núi lửa cao 5.000 do tuần. Núi lửa ấy có những cây sắt, chim sắt, nhưng tội nhân cũng bị ảo giác, nên thấy là núi rừng mát mẻ, tươi xanh, những hoa sen khắp đầy trên núi ấy. Họ cùng nhau bảo rằng, này các bạn, mau chạy đến đó, trên núi có nhiều rừng cây mát mẻ, mau chạy đến đó, nhanh lên. Lúc bấy giờ ngục tốt, tay cầm thanh gỗ to, rượt theo đánh đập. Trên hư không lại có trận mưa đao đá. Tội nhân quá sợ hãi, chạy lên trên núi trốn tránh. Khi vừa tới nơi, bị lửa thiêu đốt, chịu vô lượng thống khổ. Lại có đàn chim sắt bay đến cắn tủy, não, mắt, mũi, lưỡi, lục phủ ngũ tạng của tội nhân mà ăn. Thân thể bị tan rã rồi chết. Chết rồi sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước. Thọ khổ báo sinh tử như thế vô lượng vô biên, không thể tả xiết. Nếu kiếp quá khứ xa xưa có vung trồng thiện căn, thì không sinh vào hai đường ngạo quỷ súc sinh, nhưng lại bị sinh vào những nước dân chúng hung dữ. Thân thể bị cái thứ bệnh ghẻ chóc, đần độn, lại thêm bị quả báo nghèo cùng khốn khổ, nhiều kẻ oán thù, thân thể lở loét, hồi thối. 3.10 Lệ hỏa xuất xứ địa ngục. Tội nhân đọa vào địa ngục này do làm người lúc sinh tiền, nguyên là tỳ kheo ni hủy phạm cấm giới, hoặc là bị người khác phạm giới với tỳ kheo ni này. Do ác nghiệp nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, bị đọa vào địa ngục này. Nước mắt tội nhân chảy ra biến thành lửa thiêu đốt thân hình, chết rồi sống lại, bị ngục tốt dùng lửa than bỏ vào con mắt để thiêu đốt, hoặc dùng nước đồng sôi chế vào hạ bộ. Thân thể bị thiêu đốt tan nát, chết đi sống lại, tiếp tục thọ khổ báo sinh tử vô lượng vô biên, không sao tả xiết. Nếu trong kiếp quá khứ xa xưa đã phung trồng căn lành, thì không bị đọa vào đường ngạo quỷ súc sinh, được may mắn làm người. Nhưng thân thể nhiều bệnh hoạn, thường bị những ác tật trong bụng, hình mạo xấu xí, chẳng khác nào rừng cây bị thiêu đốt. 3.11 Nhất thiết căn diệt xứ địa ngục. Tội nhân bị đọa vào địa ngục này do khi làm người, lúc sinh tiền, hành dâm trong miệng hoặc hậu môn. Do ác nghiệp đó chết rồi đọa vào địa ngục này, bị ngục tốt đem lửa để vào miệng, dùng nước đồng sôi đỏ rót vào trong miệng, trong mũi, trong tai, trong hậu môn, v.v. Lại có con trùng sắc đen thiêu đốt thân hình tội nhân tàn nát. Ngục tốt lại dùng đao bén cắt lưỡi của tội nhân. Họ chết đi sống lại, tiếp tục thọ khổ báo sinh tử vô lượng vô biên không sao tả xiết. Nếu kiếp quá khứ xa xưa phung trồng căn lành, thì không bị đọa vào súc sinh, ngạ quỷ. May mắn làm người, nhưng vợ chồng không chung thủy, thường thông dâm với người khác. 3.12 Vô biển ngạn thọ khổ não xứ địa ngục. Tội nhân đọa vào địa ngục này do khi làm người lúc sinh tiền, dâm dục với vợ, con cái của người khác. Vì ác nghiệp đó, sau khi xả thân, đọa vào địa ngục này, bị ngục tốt dùng đao sắc cháy đỏ chém chặt thân hình, lại bị những thứ tro nóng thiêu đốt. Thân hình tội nhân tan nát ra rồi chết. Chết rồi sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước. Những cảnh thống khổ như thế thật không bờ bến, không ai an ủi, trải qua vô lượng trăm ngàn năm. Nếu trong kiếp quá khứ xưa có vung trồng căn lành, thì không đọa vào hai đường ngạo quỷ súc sinh. Thác sinh làm người, sinh ở những chốn núi rừng, khoáng dã, hay là nơi hiểm trở, làm kẻ mọi trợ, bị nghèo cùng khốn khổ. 3.13 Bát đầu ma xứ địa ngục. Tội nhân đọa vào địa ngục này do khi làm người lúc sinh tiền, tự biết mình là sa môn, nhưng lúc còn ở ngoài đời, chưa xuất gia, từng cùng với chồng vợ của người làm việc dâm dục. Sau khỳ xuất gia rồi, làm tỳ kheo hay tỳ kheo ni, tâm vẫn tưởng nhớ đến cảnh vui thích của dâm dục. Ban đêm thường mộng tưởng hành dâm, khi thức dậy cũng vẫn nhớ dâm sự trong mộng, nhớ nghĩ mãi không thôi. Vì thế các tỳ kheo hay tỳ kheo ni đó thường ca ngợi những thú vui dâm dục khi tiếp xúc với người khác, khiến họ vui thích theo việc dâm dục ấy. Vì ác nghiệp ấy, sau khi xả thân, đọa vào địa ngục bằng sắc đỏ. Trong ngục, toàn một màu hoa sen bát đầu ma, hoa sen hồng. Tội nhân bị ngục tốt bắt bỏ vào vạc nước sôi, nấu thân hình rục rã. Nhưng do nghiệp lực nên không chết, lại tiếp tục bị bắt bỏ vào bao sắt, bị ngục tốt dùng chày sắt giả thân hình tội nhân tan nát. Họ chết đi sống lại. Khi vừa sống lại, trông thấy nơi xa xa có một ao nước trong mát mẻ. Trong ấy toàn là những hoa bát đầu ma. Tội nhân hâm hở chạy đến. Trong khi chạy, dọc đường, tội nhân bị câu móc sắt, móc chân trầy xước, trượt té trên đất, bị móc sắt cào thân, xé tét ra như lá lúa. Nếu lưng té xuống đất thì bị móc sắt cào lưng trầy nát. Nếu té ngồi xuống đất thì bị móc sắt cào móc nát hai bên mông. Nói tóm lại, tùy theo tư thế té ngay chỗ nào, thì đều bị móc sắt cào móc thịt da chỗ đó rách nát. Khi tất cả tội nhân đua nhau chạy đến xem hoa bát đầu ma, ngục tốt ở sau cầm đao búa, gông cùm, đánh đập, chém chặt thân thể họ. Khi đến nơi chỗ hoa bát đầu ma rồi, tội nhân không thấy hoa nữa, chỉ thấy toàn những than khư đà la và lửa dữ khắp nơi. Họ bị lá cây quấn, cuốn, thiêu đốt mà chết, hoặc bị ngục tốt dùng móc sắt, dùng đao bén chém chặt. Những nỗi thống khổ vô lượng vô biên như thế trải qua vô lượng trăm ngàn năm. Nếu trong kiếp quá khứ xa xưa đã phun trồng căn lành được thuần thục, thì không đọa vào hai đường ngạ quỷ súc sinh, được sinh trong loài người, nhưng bị dị tật mắt lé như mắt gà đá, nhìn ngó không ngay, nghèo cùng không lễ nghĩa, đức bạc, tài sơ, bị quả báo chết yểu. 3.14 Đại bác đầu ma xứ địa ngục. Tội nhân đọa vào địa ngục này do làm người lúc sinh tiền, không phải sa môn mà tự xưng là sa môn, khuyết phạm giới luật, tùy tu phạm hạnh nhưng không mong cầu quả an lạc niết bàn, tu theo hạnh bối thinh, hạnh tiểu niết bàn, trông mong được sinh lên thiên giới. Bối thinh và tiểu niết bàn chỉ cho sự tu hành nhưng không cầu quả giải thoát, hoặc cầu quả báo giàu sang ở vị lai, ưa hạnh nhân duyên, ưa đắm nơi sinh tử. Trong khi già bị bệnh sắp chết thì buồn trầu than khóc, hết sức áo não. Do ác niệm như thế nên không được giải thoát. Cũng do ác nghiệp ấy, sau khi xả thân đọa vào địa ngục này, trong địa ngục có một con sông toàn là nước tro sôi, rộng 500 do tuần, dài 100 do tuần. Tội nhân rớt xuống sông này toàn thân bị nước tro sôi nấu rục rã, xương nát ra thành cát đá, da thịt thành bùn, chết rồi do nghiệp lực nên biến thành cá. Khi đó, bị chim lửa mỏ sắt cắn ăn, tội nhân toan chạy lên khỏi sông, lại bị ngục tốt dùng dùi sắt nóng đâm dìm trở xuống, da thịt bị tan nát. Những nỗi đau khổ như thế trải qua trăm nghìn năm mới thoát khỏi con sông tro này. Khi thoát khỏi rồi, hy vọng được người cứu vớt trở về. Xa xa, vì ảo giác họ thấy một ao nước trong mát. Trong ao có những hoa bát đầu ma rất lớn, đua nở, màu sắc đỏ thắm, tươi đẹp vô cùng. Tội nhân liền chạy ao đến ao đó. Nhưng khi đến nơi, những cánh sen đỏ thắm biến thành phiến sắt và những nhụy hoa trở thành những lưỡi đao sắc nóng bén, chém chặt thân hình tội nhân tan nát. Sau đó ngục tốt lại buộc tội nhân phải leo lên hoa sen. Lập tức, các cánh hoa bằng sắt cuốn lại, thân thể tội nhân ở trong ấy bị thiêu đốt chặt chém. Nỗi thống khổ như thế trải qua trăm ngàn muôn ức năm. Họ chết đi sống lại, tiếp tục thọ khổ báo sinh tử vô lượng vô biên, không sao tả xiết. Nếu trong kiếp quá khứ xa xưa từng vun trồng nhân lành, thì không bị sinh vào hai đường ngạ quỷ súc sinh. Tuy may mắn được làm người, nhưng thường bị tật bệnh, lại bị đói khát, ép ngặt khổ đau, nội tâm do đó càng sinh nhiều sân hận. 3.15 Hỏa bồn xứ địa ngục. Tội nhân đọa vào địa ngục này do làm người lúc sinh tiền thực sự chẳng phải sa môn mà tự xưng là sa môn. Thân tuy xuất gia nhưng vẫn nhớ những việc dục lạc trong lúc còn tại gia mãi không thôi. Không giữ chánh niệm, không nghĩ tưởng ngôi tam bảo, không tu học theo chánh pháp, không học chánh tư duy, không học theo chánh niệm, không xa lìa dục tưởng. Đối với những tội dù nhỏ như vi trần, không hề sinh tâm sợ sệt. Đáng lẽ không nên mong cầu những tọa cụ, thức ăn uống cho nhiều, nhưng cứ luôn để tâm mong cầu những thứ ấy. Tham những tọa cụ tốt, thuốc men đầy đủ, thức ăn ngon, tham cầu lợi dưỡng, dối gạt người để cầu xin cho bằng được những thứ đó. Xuất gia như thế thực sự tạo nhiều ác nghiệp. Do nhân duyên ác nghiệp ấy, sau khi mạng chung, đọa vào ngục này. Tội nhân bị ngục tốt đem để vào trong bồn lửa, bị lửa thiêu đốt toàn thân, không còn sót một chỗ, dù là nhỏ như một đầu sợi lông. Vì thế tội nhân lúc ấy thân như cây đuốc, do đau đớn quá nên kêu la một cách thảm thiết. Khi vừa hả miệng kêu thì lửa dữ tạt vào trong miệng, thiêu đốt toàn thân, không chừa một lỗ chân lông. Tội nhân kia vì phá giới, ăn thức ăn uống của đàn na, cho nên bị lửa dữ thiêu đốt nơi lưỡi, nơi mắt, nơi tai, nơi mũi. Do phá giới lấy hương của chúng tăng mà xông, cho nên khi đọa vào địa ngục, bị ngục tốt xẻo mũi, thiêu đốt, lại do ngũ căn phạm giới, nên khi đọa vào địa ngục, bị ngục tốt dùng lửa thiêu đốt. Thọ khổ báo sinh tử như thế, trải qua vô lượng trăm ngàn năm. Vì trong địa ngục toàn là những bồn chứa lửa, cho nên gọi là hỏa bồn địa ngục. Nếu trong kiếp quá khứ xa xưa đã có thuần thục gieo trồng thiện căn thì không bị đọa vào hai đường ngạ quỷ súc sinh. May mắn được làm người nhưng mắc quả báo thân lùn xấu hoặc điếc, đuôi, nghèo cùng, bị quả báo chết yểu. Trong lúc sống thường bị đói khát ép ngặt. 3.16 Thiết mạc hỏa xứ địa ngục. Tội nhân đọa vào địa ngục này do làm người lúc sinh tiền, thật sự chẳng phải sa môn, không có hạnh sa môn, mà tự xưng mình là sa môn. Khi đã xuất gia rồi, lại ưa cười giỡn, ca hát, sửa giọng điệu cho hay. Trong khi nghe tiếng ca hát, nghe những âm thanh réo rắt du dương, liền sinh tâm ái nhiễm rồi xuất ra nước bất tịnh dơ bẩn. Do nhân duyên ác nghiệp ấy, khi xả báo thân đọa vào địa ngục này, ở trong địa ngục toàn là những thứ mạt sắc nóng, thành phách địa ngục toàn bằng sắt, lửa sắt luôn cháy hừng hực. Trên không trung lại có trận mưa bằng lửa sắt, thiêu đốt thân hình tội nhân, lại có vô số hoàng sắc nóng trút xuống ào ạt mãi không thôi. Thân hình tội nhân bị thiêu đốt, nung nấu, tan nát ra như mạt sắt. Họ chết đi, sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước, trải qua vô lượng trăm ngàn năm. Nếu kiếp quá khứ xa xưa đã phun trồng thiện nhân thuần thục, thì không bị sinh vào hai đường ngạ quỷ súc sinh. Tùy được làm người, nhưng sinh vào những chỗ có sông lớn, người lội qua lại thường hay sợ sệt, thân hay bị bệnh. Bên trên là 16 tiểu địa ngục bao quanh bốn phía thành hiệp đại địa ngục thứ ba. Chỉ có 16 địa ngục, không có địa ngục thứ 17. Những người bị đọa vào 16 địa ngục trên chính là do làm người lúc sinh tiền tạo ác nghiệp mà bị chiêu cảm. 4. Kiếu hoán đại địa ngục. Đại địa ngục thứ tư gọi là kiếu hoán. Tội nhân đọa vào đại địa ngục này do lúc sinh tiền phạm những tội sát sinh, trộm cướp, dâm dục, uống rượu, đem rượu cho người xuất gia uống, làm tán loạn thiền tâm của người tu, khiến tâm họ không được tịch tịnh. Do nhân duyên ác nghiệp ấy, sau khi xả thân, đọa vào địa ngục này, Vị ngục tốt dùng kìm sắt vạch miệng, đổ nước đồng sôi vào. Toàn thân tội nhân, từ miệng, lưỡi, yết hầu cho đến gan ruột, tất cả đều bị thiêu đốt. Nước đồng sôi chảy thẳng xuống hậu môn, chảy ra ngoài. Tội nhân quá đau đớn, cất tiếng kêu la một cách thê thảm rồi chết. Chết rồi sống lại. Khi vừa sống lại, bị ngục tốt quở trách. Lại bị hai ngọn núi lửa hợp lại đè ép tội nhân, thân họ bị nghiền tan nát, không còn hình dạng gì để có thể nhận ra. Nhưng do nghiệp lực, họ phải chết đi sống lại. Khi vừa sống lại, hai ngọn núi sắt tiếp tục nghiền nát thân thể, thọ vô lượng thống khổ như trước. Nếu thoát khỏi cảnh khổ bị núi lửa thiêu đốt này, tội nhân trông chạy đến nơi khác, lại bị ngục tốt bắt đem để trong vạc sắt. Đầu mặt họ bị lộn ngược xuống, chân chỏng lên trên, bị thiêu đốt, nung nấu trải qua trăm ngàn muôn năm. Nếu thoát khỏi cảnh khổ này, chạy đến nơi khác, thì trước mặt có con chim sắt lớn, thân hình nó toàn là lửa dữ, đến vồ lấy tội nhân. Từng đường gân, lóng tai, đốt chân bị chim mổ tan nát ra trăm ngàn mảnh. Tội nhân chết đi sống lại vô số lần. Khi vừa sống lại, thoát khỏi cảnh khổ đau bị chim ăn này, chạy đến nơi khác, bị đói khát ép bức. Tội nhân trông thấy phía xa có ao nước mát, nên khởi tâm ưa thích, trông chạy đến đó để tắm gội. Khi vừa tới, họ nhảy xuống ao thì bị rùa lớn trong ao vồ lấy, lặn xuống đáy. Trong ao toàn là nước bạch lạp sôi, nên tội nhân bị nung nấu trải qua thời gian lâu xa vô lượng trong ngàn muôn năm. Họ chết rồi sống lại không biết bao nhiêu lần. Khi vừa sống lại, thoát khỏi cảnh bị nấu trong ao nước bạch lạp sôi này, họ chạy đến nơi khác, bị ngục tốt dùng dùa sắt đâm vào thân, lại dùng đao búa chém chặt. Do đó tội nhân bị giết chết, nhưng họ cũng sống lại. Khi vừa sống lại, thoát khỏi cảnh ngục tốt chặt chém, đánh đập này, họ lại chạy đến chỗ khác, vào trong một thôn toàn là lửa dữ, bốn bề bích bùn, không thể thoát ra. Khi ấy họ bị những loài trùng đen, răng nhọn, mỏ bằng kim cương cắn xé thân họ mà ăn. Những nỗi khổ đau sinh tử như thế, họ phải trải qua vô lượng trăm ngàn muôn năm. Nếu trong kiếp quá khứ xa xưa, họ có vun trồng căn lành, thì không đọa vào hai đường ngạ quỷ súc sinh, được sinh làm người, nhưng bị quả báo nghèo cùng khốn khổ. Ở nơi quê mùa hẻo lánh, buôn bán những vật uế ác, bị những trẻ nít trêu chọc, cười chê. Trần miệng họ thô xấu, tay chân què lết, nứt nẻ, bị đói khát ép bức, cô độc không bà con, bạn lữ. Đây là ác báo của tội sát sinh, trộm cắp, dâm dục, uống rượu gây nên.